Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Thủ tướng Kim Bu-kyong cam kết bổ sung thêm 10.000 giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Các hộ kinh doanh nhỏ lẻ biểu tình yêu cầu rút lại kế hoạch áp dụng thẻ thông hành phòng dịch. Ngoại trưởng Hàn Quốc thảo luận với các nước về đối phó với biến thể Omicron. Thủ tướng Kim Bu-kyong cam kết bổ sung thêm 10.000 giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Tại cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương ngày 22 tháng 12, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bu-kyong phát biểu sẽ đảm bảo thêm 10.000 giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 có tình trạng bệnh từ trung bình đến nặng, nâng từ 15.000 giường như hiện nay lên 25.000 giường cho đến giữa tháng 1 năm sau. Đây là mức đủ để có thể đáp ứng điều trị cho bệnh nhân ngay cả khi phát sinh 10.000 ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày. Trước hết, một số bệnh viện công như Viện Y tế Quốc gia, Trung tâm Y tế Seoul, Bệnh viện Cựu Chiến binh sẽ chuyển đổi thành bệnh viện chuyên điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Tiếp đó, chính phủ dự kiến bổ sung thêm hơn 300 giường dành cho ca bệnh nặng tại bệnh viện thuộc các trường đại học quốc gia, chỉ định thêm bệnh viện chuyên khoa cơ sở để đảm bảo thêm hơn 3.000 giường bệnh. Thủ tướng Kim cho biết sẽ hỗ trợ đội ngũ y tế cần thiết cho bệnh viện tuyến đầu, ưu tiên cử quân y đến bệnh viện điều trị COVID-19. Đưa y tá đã hoàn tất khóa đào tạo chuyên cho bệnh nhân nặng làm việc thực tế, đồng thời tăng cường chi phí hỗ trợ cho nhân lực ngành y. Chính phủ sẽ bổ sung thêm khoảng 20.000 giường bệnh tại bệnh viện chuyên điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nhẹ, tối ưu hóa quy trình vận hành giường bệnh từ khâu nhập viện cho đến khi ra viện theo từng bước để nâng cao hiệu quả sử dụng giường bệnh. Để làm được điều này, Ủy ban khắc phục sự cố Trung ương cần thường xuyên rà soát công tác bổ sung giường bệnh đối với từng cơ sở y tế, lắng nghe ý kiến của các bên liên quan để Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương có biện pháp khắc phục kịp thời khi cần thiết. Thủ tướng cho biết sẽ theo dõi thêm tình hình dịch bệnh để chuẩn bị trước đối sách trong trường hợp số ca nhiễm mới lên tới 15.000 ca một ngày. Về tình hình phòng dịch hiện nay, ông Kim đánh giá đã 5 ngày kể từ khi chính phủ siết chặt lệnh giãn cách xã hội, nhưng vẫn chưa thể xác định làn sóng lây nhiễm đã được kiểm soát hay chưa, do đó người dân vẫn cần hết sức cảnh giác. Mặt khác, công tác tiêm phòng vẫn đang được đẩy mạnh. Tỷ lệ người trên 60 tuổi đã tiêm mũi thứ 3, đạt hơn 62% vào ngày 21 tháng 12, và tỷ lệ đặt lịch tiêm với người dưới 17 tuổi cũng đạt gần 70%. Trong khi đó, tính đến 0 giờ ngày 22 tháng 12, Hàn Quốc ghi nhận 7.456 ca nhiễm COVID-19 mới. Số ca bệnh nặng tăng thêm 41 ca lên 1.063 ca, tiếp tục xác lập con số cao kỷ lục. 493 bệnh nhân ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận đang chờ được chỉ định giường. Các hộ kinh doanh nhỏ lẻ biểu tình yêu cầu rút lại kế hoạch áp dụng thẻ thông hành phòng dịch. Trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc đang siết chặt giãn cách xã hội cho tới hết ngày 2 tháng 1 năm sau nhằm phòng ngừa dịch COVID-19, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ Hàn Quốc chiều ngày 22 tháng 12 tiến hành biểu tình quy mô lớn tại trung tâm thủ đô Seoul. Ủy ban đối sách khẩn cấp hộ kinh doanh nhỏ lẻ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch tổ chức biểu tình quy mô lớn trước quảng trường Quang Hoa Moon, Seoul vào chiều cùng ngày. Ủy ban này dự kiến sẽ yêu cầu chính phủ rút lại chính sách áp dụng thẻ thông hành phòng dịch, tức xác nhận hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với COVID-19 và hạn chế thời gian mở cửa với các cơ sở kinh doanh. Phía ủy ban cho biết đã đăng ký 299 người tham gia biểu tình căn cứ theo hướng dẫn phòng dịch. Tuy nhiên, khó có thể dự đoán quy mô số người tham gia tự phát. Ngoại trưởng Hàn Quốc thảo luận với các nước về đối phó với biến thể Omicron. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Ngư-yong ngày 22 tháng 12 đã dự hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao về đối phó với biến thể Omicron của virus COVID-19 do Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chủ trì. Hội nghị trực tuyến lần này do Mỹ tổ chức nhằm chia sẻ thông tin, thảo luận đối sách về sự lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới của biến thể Omicron, với sự tham dự của Ngoại trưởng hơn 10 nước, cùng Liên minh châu Phi và Liên minh châu Âu. Ngoại trưởng Cho Ngư-yong đã trình bày về tình hình phát sinh biến thể Omicron tại Hàn Quốc và phương hướng đối phó của chính phủ Seoul. Ông Jong cho biết, Hàn Quốc đang ưu tiên tiêm mũi vaccine bổ sung cho người cao tuổi và tiếp tục khuyến khích thanh thiếu niên dưới 18 tuổi tiêm phòng vaccine, tạm thời siết chặt quy chế nhập cảnh và giãn cách xã hội, nỗ lực mở rộng nguồn lực đối phó y tế. Ông John cũng nhấn mạnh về việc cần thiết đảm bảo tính công bằng trong tiếp cận vaccine để đối phó với dịch COVID-19 cũng như biến thể mới. Trong năm sau, Hàn Quốc sẽ quyên góp 100 triệu đô la Mỹ cho cam kết COVAX AMC, một phần của Hội đồng Cung cấp Vaccine Quốc tế COVAX Facility, trong đó các nước phát triển tài trợ nhằm đảm bảo phân phối vaccine COVID-19 cho tất cả các quốc gia, hợp tác với Liên minh châu Phi để hỗ trợ 15 triệu đô la Mỹ cho khu vực châu Phi. Quan chức các nước nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận về tác động của biến thể Omicron tới toàn bộ nền kinh tế xã hội quốc tế, phối hợp chặt chẽ để đối phó một cách hiệu quả. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Trung đối thoại trực tuyến vào ngày 23 tháng 12. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Yong-sam trong buổi họp báo thường kỳ ngày 21 tháng 12 cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Choi Chung-kon và người đồng cấp Trung Quốc Lạc Ngọc Thành sẽ tham dự đối thoại chiến lược Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Trung lần thứ 9 diễn ra theo hình thức trực tuyến vào chiều ngày 23 tháng 12. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận sâu rộng các vấn đề quan tâm chung như quan hệ Hàn Trung, vấn đề bán đảo Hàn Quốc, vấn đề khu vực và quốc tế. Liên quan đến khả năng hai bên trao đổi về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hàn Trung hay việc Tổng thống Hàn Quốc dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm sau, quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết chính phủ hai nước đồng tình rằng giao lưu nhân sự cấp cao là điều hết sức quan trọng cho sự phát triển quan hệ song phương. Hai bên sẽ trao đổi ý kiến về toàn bộ quan hệ Hàn Trung, trong đó có giao lưu nhân sự cấp cao. Chính phủ vẫn đang xem xét tổng hợp tình hình, chưa đưa ra quyết định về việc cử phái đoàn đại diện chính phủ thăm Bắc Kinh nhân dịp Thế vận hội sắp tới. Ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền công bố cam kết tranh cử ở lĩnh vực khoa học công nghệ. Ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung ngày 22 tháng 12 đã công bố cam kết tranh cử ở lĩnh vực khoa học công nghệ. Ông Lee nhấn mạnh, nếu đắc cử, ông sẽ đặt ưu tiên hàng đầu vào chiến lược đổi mới khoa học công nghệ, tập trung đầu tư vào khoa học công nghệ một cách quyết liệt, khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Ông Lee tuyên bố sẽ nâng tầm Hàn Quốc thành một trong năm cường quốc khoa học hàng đầu thế giới, với 7 cam kết về khoa học công nghệ. Trước tiên, ứng cử viên đảng cầm quyền cam kết sẽ lập mới vị trí phó thủ tướng phụ trách đổi mới khoa học công nghệ, trao nhiều quyền hạn về hoạch định và ngân sách để phó thủ tướng chỉ đạo chiến lược đổi mới khoa học quốc gia. Ngoài ra, ông sẽ lựa chọn 10 lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử, hàng không vũ trụ là dự án lớn của Tổng thống, theo sát mọi báo cáo liên quan. Thông qua hợp tác công tư, ông sẽ thành lập ngân sách quy mô 5.000 tỷ won, 4,2 tỷ đô la Mỹ, cho chương trình định hướng sứ mệnh 5 năm tới, trong đó đầu tư 50% vào phát triển các công nghệ trọng tâm. Đặc biệt, ứng cử viên Lee cam kết sẽ đưa Hàn Quốc trở thành cường quốc thứ 7 thế giới về vũ trụ vào năm 2030, hoàn thành dự án đặt chân lên mặt trăng, khởi đầu cho thám hiểm vũ trụ. Để làm được điều này, ông sẽ lập ra ban chiến lược vũ trụ, chuyên phụ trách chính sách vũ trụ trực tiếp dưới quyền tổng thống. Trong một diễn biến khác, ứng cử viên tổng thống đảng đối lập sức mạnh quốc dân Yoon Suk-yeol cùng ngày đã gặp chủ tịch ủy ban đối sắp bầu cử tổng thống của đảng Kim Jong-in, thảo luận phương án khắc phục mâu thuẫn nội bộ ủy ban. Vào chiều cùng ngày, ông Yoon sẽ tới vận động tranh cử tại vùng Hồ Nam, bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla trong vòng 2 ngày. Ứng cử viên tổng thống đảng công lý Shim Sang-jeong thì tới vận động tranh cử tại khu vực tỉnh Bắc Chung-cheong. Ứng cử viên đảng Vì Quốc Dân tổ chức tọa đàm với giới y tế tại thành phố Daegu. Bộ Tư pháp kết thúc quá trình thẩm định đặc xá nhân dịp năm mới 2022. Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã hoàn tất quá trình thẩm định kéo dài 2 ngày nhằm lựa chọn đối tượng đặc xá nhân dịp năm mới 2022. Ủy ban thẩm định ân xá thuộc Bộ Tư pháp chiều ngày 21 tháng 12 đã thảo luận trong vòng 3 tiếng về quy mô và đối tượng đặc xá sắp tới. Trong cuộc họp lần 1 vào ngày 20 tháng 12, Ủy ban tập trung thảo luận về việc ân xá cho các tội phạm hình sự thông thường. Trong ngày 21 tháng 12, Ủy ban thảo luận về đối tượng còn lại được đặc xá. Có khả năng hai cựu tổng thống Lee Myung-bak và Park Geun-hye sẽ bị loại khỏi đối tượng được đặc xá. Một quan chức Bộ Tư pháp từ chối tiết lộ cụ thể về quy mô và đối tượng được đặc xá. Ủy ban sẽ trình danh sách đặc xá lên chính phủ để thông qua trong cuộc họp nội các vào ngày 28 tháng 12. Mặt khác, Bộ trưởng Tư pháp Park Bom-kê cho biết, Bộ Tư pháp vẫn chưa xem xét về việc dừng thi hành án với cựu Tổng thống Park Geun-hye hiện đang phải nhập viện. Về mặt pháp lý, Bộ Tư pháp sẽ trả lời và xem xét nếu có đơn yêu cầu từ bà Park. Hàn Quốc xem xét giảm gánh nặng thuế sở hữu bất động sản cho người sở hữu một nhà ở. Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét phương án bổ sung nhằm giảm gánh nặng thuế sở hữu nhà như thuế bất động sản tổng hợp, thuế tài sản, cho những người sở hữu một nhà ở. Tuy nhiên, chính phủ cũng bày tỏ phản đối lập trường về đề xuất của chính giới trong việc hoãn đánh thuế chuyển nhượng bất động sản với người sở hữu nhiều nhà ở. Trong cuộc họp Bộ trưởng Hữu Quang rà soát thị trường bất động sản ngày 22 tháng 12, Phó Thủ tướng phụ trách Kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hung Nam Ki phát biểu, chính phủ đang xem xét giảm nhẹ một phần gánh nặng thuế sở hữu bất động sản cho người dân thường và tầng lớp trung lưu sở hữu một nhà ở. Tuy nhiên, ông Hung Nam Ki khẳng định, chính phủ không có kế hoạch thay đổi lộ trình đánh thuế bất động sản tổng hợp với người sở hữu nhiều nhà ở, như đề xuất của ứng cử viên tổng thống đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung, cân nhắc tới tính ổn định thị trường và tính công bằng. Chính phủ Hàn Quốc đánh giá, thị trường bất động sản gần đây đang có chiều hướng đi xuống ổn định. Ở một số khu vực lớn, giá bất động sản đang có xu hướng giảm. Chính phủ sẽ đẩy nhanh tốc độ mở rộng nguồn cung nhà ở để duy trì ổn định xu hướng này trong năm sau. Chính phủ sẽ nỗ lực để tăng tối đa nguồn cung nhà ở trong ngắn hạn, như nâng số căn hộ đăng ký đặt mua lên 68.000 căn, tăng 6.000 căn trong năm sau. Số căn hộ cho thuê theo hình thức đặt cọc trọn gói Chonse được tăng lên thành 44.000 căn hộ. Số nhà ở đăng ký đặt mua trong tháng 12 là 17.000 căn, cao nhất trong năm nay, chủ yếu thuộc khu vực Seoul và lân cận thủ đô. Mặt khác, chính phủ Hàn Quốc cũng đã lập đối sách nhằm ngăn chặn các hành vi trái phép ở lĩnh vực bất động sản của người không cư trú trong nước. Khi đăng ký kinh doanh cho thuê nhà, người nước ngoài phải ghi cả tư cách cư trú và thời gian cư trú. Người có visa du học hay visa ngắn hạn không được phép đăng ký kinh doanh. Chính phủ cũng sẽ lập thống kê để nắm bắt tình hình sở hữu bất động sản của người nước ngoài. Seoul quan ngại sâu sắc việc Tokyo tiếp tục quy trình xả nước thải nhiễm xạ ra biển. Chính phủ Hàn Quốc chiều ngày 21 tháng 12 đã tổ chức cuộc họp khẩn giữa các thứ trưởng liên quan như Văn phòng Điều phối Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Hải dương và Thủy sản, Ủy ban An toàn Năng lượng Nguyên tử dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng Điều phối Nhà nước Koo Yun-tae. Tại cuộc họp, các quan chức đã thảo luận về phương án đối phó toàn chính phủ từ cấp trung ương đến địa phương liên quan đến việc Công ty Điện lực Tokyo nộp đơn xin thẩm định kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển lên Ủy ban Quy chế Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản. Đề án mà Công ty Điện lực Tokyo đề nghị Ủy ban Quy chế Năng lượng thẩm định gồm nội dung về trang thiết bị cần thiết, phương pháp tiến hành xả nước thải nhiễm xạ, phân tích nồng độ chất phóng xạ trong nước, phương pháp lấy và xả nước thải. Thời gian qua, Seoul đã nhiều lần bày tỏ quan ngại và nêu vấn đề với Tokyo liên quan đến việc nước này quyết định xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển mà không có sự tham vấn đầy đủ cùng các nước lân cận, bao gồm Hàn Quốc. Trong cuộc họp lần này, chính phủ Hàn Quốc một lần nữa bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Nhật Bản đơn phương tiến hành thủ tục nhằm xúc tiến quy trình xả nước thải, bất chấp Seoul đã liên tiếp yêu cầu Tokyo rút lại kế hoạch nói trên. Chính phủ sẽ truyền đạt lập trường này cho Nhật Bản thông qua kênh ngoại giao. Tiếp đó, chính phủ nhấn mạnh sẽ đặt sức khỏe và an toàn của người dân lên hàng đầu, tiếp tục tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn môi trường biển và thực phẩm nguồn gốc thủy sản. Hàn Quốc tiếp tục hối thúc Mỹ đàm phán sửa đổi điều khoản thương mại về nhập khẩu. Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 22 tháng 12 cho biết, Bộ trưởng Moon Sung-uk cùng ngày đã có cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo, nhấn mạnh hai nước phải sớm đàm phán sửa đổi Điều 232, đạo luật mở rộng thương mại của Mỹ. Cuộc họp trực tuyến lần này diễn ra sau một tháng kể từ cuộc họp trực tiếp giữa hai bộ trưởng tại Washington vào ngày 9 tháng 11. Điều 232 có nội dung cho phép chính phủ Mỹ áp mức thuế cao tối đa 25% đối với mặt hàng nhập khẩu được kết luận là đe dọa tới an ninh quốc gia. Mỹ căn cứ vào điều khoản này để đánh thuế, thiết lập hạn ngạch hoặc hạn chế nhập khẩu mặt hàng thép từ nước ngoài. Gần đây, Mỹ đã đề xuất một phương án đánh thuế với mặt hàng thép của Liên minh châu Âu và Nhật Bản có lợi hơn so với Hàn Quốc. Về điều này, chính phủ Seoul đã liên tiếp yêu cầu, đề nghị chính phủ Washington xem xét mở rộng hạn ngạch và tính linh hoạt với mặt hàng thép của Hàn Quốc. Tại cuộc họp cùng ngày, hai nước đã chia sẻ thành quả hợp tác công nghiệp song phương gần đây, như đối thoại hợp tác chip bán dẫn hàng Mỹ tổ chức sau cuộc gặp trực tiếp giữa hai bộ trưởng, hợp tác năng lượng sạch. Bộ trưởng Raimondo nhấn mạnh, cần thiết lập nguyên tắc và tiêu chuẩn với các vấn đề nổi cộm mới như hạ tầng, chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu, đề xuất hai bên chia sẻ ý kiến về hợp tác ở các lĩnh vực mà các quốc gia trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mong muốn. Về phần mình, Bộ trưởng Moon trả lời, quan hệ đối tác Hàn Mỹ đang ngày càng mở rộng hơn bao giờ hết. Hợp tác song phương có thể trở thành nền tảng để thúc đẩy hơn nữa hợp tác khu vực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.